Tổ xướng quân chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật. Một cuốn sách Tịnh Độ Thập Yếu xem nhiều lần là đủ rồi. Những thứ khác đợi đến khi nào tài trí có thừa hãy tính về mà đọc cũng chẳng chế chẳng đâu. Niềm vui niệm Phật chỉ người thực sự niệm Phật tự biết, nhưng cần phải chí thành khẩn thiết nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp trước cảnh tướng bên ngoài. Nếu không, tâm địa chẳng thông, quán đạo chẳng rành, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng hiểu rõ thì tệ lắm. Hãy nhớ lấy nhé. Nay những người thực sự hoằng dương tịnh độ thật khó có ai. Nếu đổi ý niệm thâm học với khắp các tri thức thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích lớn lao lắm. Nếu không sẽ thành ra nhọc nhằn bốn ba mà thôi. Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế ngự tâm, chẳng cho nó đuổi theo bên ngoài, lâu dần sẽ tự có thể thuần nhất. Thành phiến là thuần nhất không tạp. Đại trượng phu nếu như văn chương trùm lấp thiên hạ, công nghiệp đền văn vũ trụ, nhưng không thể động hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử, là vì chấp vào cái bên ngoài bỏ phế cái bên trong, chấp vào cái ngọn hữu vi bỏ sót cái gốc vô vi. Người thế gian ai có thể vẹn toàn mọi điều? Chúng ta chỉ giữ lấy chuyện chọn hết luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp mà thôi, cần gì phải tính toán chi khác nữa. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mạc Khế Tây, lá thư số 4. Tổ sư Ấn Quang khai thị về phương pháp đi kinh hành niệm Phật. Lúc niệm Phật, ai nấy hãy cúc sao thích hợp với mình. Nơi niệm Phật đường trong các tụng lâm, đều trước hết niệm kinh A Di Đà. Tụng kinh xong, niệm chú vạn sanh ba biến hoặc một biến. Sau đó mới cử bài kệ tán Phật. Niệm kệ xong, niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, liền vừa đi nhiễu vừa niệm. Phải đi nhiễu từ đông qua nam, qua tây rồi lên bắc, đó là thuận chiều, là tùy hỷ. Nhiễu theo chiều thuận có công đức. Tây Phật coi trọng nhất là đi nhiễu quanh. Trung Hoa cũng thực hiện chuyện đi nhiễu cùng với lễ bái. Nếu đi từ đông sang bắc, đến tây, đến nam là đi nhiễu ngược chiều, có tội lỗi, chẳng thể không biết. Nhiễu niệm một nửa thời gian rồi niệm thầm ước chừng một khắc, lại niệm ra tiếng. Niệm xong lại quỳ niệm Phật 10 tiếng. Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu 3 lượt. Sau đó niệm bài văn phát nguyện. Người tại gia sợ rằng thất nhỏ khó đi nhiễu thì đứng, quỳ, ngồi niệm đều án theo tinh thần mà định. Đúng là chẳng cần cái người khác lọc pháp tắc cho mình. Niệm nhưng không niệm, vô niệm mà niệm. Niệm đến lúc tương ứng thì tuy thường niệm Phật, nhưng chọn chẳng có tướng khởi tâm động niệm. Trực lục tương ứng chẳng khởi tâm động niệm để niệm thì sẽ không có niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm, nhưng một câu Phật hiệu thường luôn xứng niệm hoặc ức niệm. Vì thế nói niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Chớ hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm mà niệm nghĩa là không có cái tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng vẫn niệm niệm không gián đoạn. Cảnh giới này thật chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu sai. Pháp vốn tưởng tuy hay, nhưng phải biết rõ từ Phật ta thấy được vốn thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu cho đó là cảnh bên ngoài, sẽ rất có thể bị ma dựa phát cuồng, không thể không biết điều này. Duy tâm sở hiện là tuy những hình tứ ấy rành rành phân minh, nhưng quả thật chẳng phải là vật cụ thể. Nếu nghĩ là cảnh bên ngoài, coi nó là thật có, thì liền thành ma cảnh. Nhắm mắt hay mở mắt cứ thuận tiện là được. Kim chỉ thánh hiệu Quán Thế Âm đáng là pháp để nương tựa, hết thảy mọi người đều nên tu như thế. Lúc lầm lùng chẳng thể niệm đâu chú tâm vào đó, là vì chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, nên tâm không thể dùng vào hai việc cùng một lúc được, khó tránh khỏi bị gián đoạn. Nếu có thể thường giữ được sự giác chiếu thì không trở ngại gì. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 5. Tổ sướng Quang Khế Thị khuyên tính hành nguyện nên chân thành tha thiết. Đoạn Khế Thị số 1 khuyên hành nhân hãy nỗ lực. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt coi điều như nhau thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành pháp nào cũng linh, tâm không chí thành pháp nào cũng không linh. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn, không sót cả đại tạng giáo. Người thụng tôn thông giáo mới có thể thực sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì cũng có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có y giáo phụng hành hay không. Còn như tu hành tịnh độ đã có lý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi đến sự hiệu nghiệm nơi người khác. Dẫu người khắp thế gian đều không có hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niềm nghi tâm, lấy lời thành thật của Phật Tổ làm bằng chứng. Nếu hỏi đến sự hiệu nghiệm của người khác, tức là chưa tính cùng cực vào lời Phật, phải lấy lời người để quyết định nên thành cái tâm mong ngóng, không thể thành tựu. Là thượng nam tử anh hùng tráng liệt, chọn chẳng đến nỗi bỏ Phật ngôn để tin lời người khác. Tâm mình vô chủ, chuyên muốn lấy sự hiệu nghiệm của người ta để hướng dẫn tiền đồ, chẳng đáng buồn ơn. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 1. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn trong lá thư số 5 trích Vân Sao Chánh Biên Ấn Tổ Khế Thị như sau: nhiễu Phật nhưng không thể nhiễu quanh Phật, chỉ có thể nhiễu quanh trước Phật thì cũng giống như nhiễu quanh Đức Phật. Niệm ra tiếng hay niệm thầm đôi đằng đều có ích, nhưng niệm rõ tiếng chẳng thể niệm lâu được. Hãy nên phần nhiều chủ yếu là niệm thầm thì chẳng đến nỗi bị tổn thương thành bệnh. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tuấn lá thư số 6 trích Văn Sao Tam Biên Ấn Tổ Khế Thị như sau: pháp niệm Phật thì trước hết là đứng niệm bài kệ tán Phật, rồi niệm danh hiệu, đến câu thứ hai liền đi nhiễu. Nếu là chỗ rộng rãi thì đi nhiễu quanh, chỗ chật hẹp thì đi theo đường thẳng. Nhiễu quanh thì đi từ đông qua nam sang tây lên bắc, đi nhiễu thẳng thì từ vách này bước thẳng tới trước, Đỉnh vách đối diện lại quay đầu bước trở lại, nhưng cũng cần phải theo quy củ từ Đông sang Nam qua Tây lên Bắc để xoay mình, chứ đừng từ Đông sang Bắc sang Tây rồi về Nam. Đấy gọi là đi ngược phạm lỗi. Chú ý số 1. Trọng thư cho lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, lá thư số 5, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Ấn Tổ khai thị như sau: nhiễu Phật nhưng không thể nhiễu quanh Phật, chỉ có thể nhiễu quanh trước Phật thì cũng giống như nhiễu quanh Đức Phật. Niệm ra tiếng hay niệm thầm đôi đằng đều có ích, nhưng niệm rõ tiếng chẳng thể niệm lâu được. Hãy nên phần nhiều chủ yếu là niệm thầm thì chẳng đến nỗi bị tổn thương thành bệnh. Chú ý số 2. Trong thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, lá thư số 6 trong Tam Biên Ấn Tổ khai thị như sau: pháp niệm Phật thì trước hết là đứng niệm bài kệ tán Phật, rồi niệm danh hiệu, đến câu thứ hai liền đi nhiễu. Nếu là chỗ rộng rãi thì đi nhiễu quanh, chỗ chật hẹp thì đi theo đường thẳng. Nhiễu quanh thì đi từ Đông qua Nam sang Tây lên Bắc, đi nhiễu thẳng thì từ vách này bước thẳng tới trước, đến vách đối diện lại quay đầu bước trở lại, nhưng cũng cần phải theo quy củ từ Đông sang Nam qua Tây lên Bắc để xoay mình, chứ đừng từ Đông sang Bắc sang Tây rồi về Nam. Đây gọi là đi ngược phạm lỗi. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Khai thị số 3. Tổ sư Ấn Quang khai thị tán thán pháp môn Tịnh Độ. Trích dẫn thư gửi cư sĩ Lưu Đình Thành ở Phước Kiến trong Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1. Chư Phật vốn do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Đại sự nhân duyên vừa nói đó không có gì khác hơn là muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập chỉ kiến Phật, ngay đó thành Phật mà thôi. Do vì cặn tánh chúng sanh bất nhất nên do pháp của Như Lai muôn vàn sai khác, do vậy giáo pháp cả một đời tùy cơ diễn xương. Pháp môn tuy rộng nhiều như các bụi, nhưng hành nhân y giáo tu trì rốt ráo quy nguyên đều chứng tự tánh chính nơi tâm mình. Nhưng trong chừng xa pháp môn tìm lấy pháp chẳng lìa sự tu, phô bày trọn vẹn tâm tánh trùng khắp ba căn, lợi độn cùng thâu, thượng thượng căn chẳng vượt được ái này, hạ hạ căn cũng đến được nơi ấy. Cao trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh, thuận lợi nhất trong đời mặc pháp, vượt thẳng ngũ trược thì không gì thủ thắng siêu tuyệt như pháp chỉ giới niệm Phật của Tịnh Độ. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Khai thị số 4. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa các pháp môn Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Người đã ngoài 50 tuổi lại thêm công chuyện đa đoan, chỉ tốt nhất là chuyển tu tịnh nghiệp. Nếu cứ nghiên cứu chằn lan, sợ rằng chẳng thể thông suốt kinh luận, tịnh nghiệp đâm ra trở thành chuyện phụ. Nói đến sự phân biệt giữa tánh, tâm và ý thì tâm đa phần là ước theo thể mà nói, ý chính là niệm lự, tức là dụng của tâm. Tánh chính là luận trên phương diện bản thể không biến động của tâm. Nếu nói chung chung thì tâm và tánh có thể dùng lẫn cho nhau, nhưng ý thì chỉ có thể chỉ cho niệm lự mà thôi. Nhưng tâm có chân tâm và vọng tâm. Nếu ước theo thể thì tâm chỉ chân tâm. Vọng tâm cũng thuộc về niệm lời, tức là vọng niệm nơi tâm thể vậy. Bốn giáo tạng, thông, biệt, viên chính là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh nói ra những pháp phù hợp. Do có những nghĩa ấy nên Ngài Chí Giả dựa theo ý nghĩa mà lập ra những tên gọi ấy. Một tạng giáo là vì căn tánh tiểu thừa nói ra ba tạng kinh luật luận, do đó gọi là tạng giáo. Đại thừa cũng có ba tạng, ở đây chỉ nói riêng về tiểu thừa. Hai thông giáo là đại thừa sơ môn, do căn tánh bất đồng, động căn thông với tạng giáo ở trên, lợi căn thông với biệt giáo, viên giáo ở phần sau nên gọi là thông giáo. Ba biệt là khác biệt, giáo này là pháp để dạy riêng cho Bồ Tát. Tất cả giáo, lý, trí đoạn, hành, vị, nhân quả mỗi mỗi đều khác biệt, chưa thể viên dung bao gồm lẫn nhau như viên giáo, nên gọi là biệt giáo. Bốn viên là viên mãn, viên dung, do pháp nào cũng viên dung, pháp nào cũng trọn đủ nên gọi là viên giáo. Giáo này là Phật pháp tối thượng, do Đức Phật đem những nghĩa lý chính mình đã ngộ, đã chứng, giảng cho thảy đại căn Bồ Tát. Chúng sanh đề mạt căn cơ mộng ít, muốn được lợi ích chân thật nơi giáo nghĩa thiền tông hết khó khăn, chỉ có pháp môn tịnh độ là nương cậy được. Hãy thử xem cái chết của Hiện Ấm kém xa những kẻ ngu phu ngu phụ. Những gì Hiện Ấm biết được, kẻ ngu phu ngu phụ không sao mong bằng được. Nhưng những gì kẻ ngu phu ngu phụ đạt được, Hiện Ấm lại không sao mong bằng được. Chính là Như Quán đã nói, tánh thủy lặng trong, do phân biệt bèn sao động đục ngầu, sống thức bụi dân nhờ Phật hiệu bèn ngưng lặng. Do vậy thượng trí chẳng bằng hạ ngu, khéo quá biến thành vụn to. Xin cư sĩ hãy chuyên trí tịnh nghiệp, đừng hâm mộ chuyện tông thông thuyết thông, ngó hầu chuyện liệu sanh thoát tử chẳng bị biến thành bánh vẻ. Mong ông chuyên trí nơi tịnh tông, đừng bị lay động bởi thuyết thành Phật ngay nơi thân này của mật tông. Thành Phật ngay trong thân đời này chính là lý tánh, chứ không phải là sự thật. Nếu hiểu là sự thật thì Tây Tạng, Nhật Bản, Phật nhiều vô kể. Đừng nói chi là hạng bình dân, ngay cả tâm hạnh, hành vi của bán thiền còn chưa có phong thái của Phật, huống gì bảo là thành Phật được ư? Vì ông ta nhằm lúc dân không đẻ sống, vẫn chẳng biết tiếc thương xương máu của bá tánh, mặc tình bị vẻ hao phí, tiền lọt đến tay quý như tánh mạng, chẳng có mảy may ý niệm từ bi hỷ xả. Hiện Ấm từ khuê mình đắc chánh truyền nơi mật tông, bảo Phật pháp truyền sang đông đến Trung Quốc, chỉ có mình giáo lý của Hoằng Pháp Đại Sư là viên diệu, thường chê bai tổ sư các tông phái Trung Quốc, điều chứ họ chẳng được chánh truyền như Hoằng Pháp Đại Sư. Nhưng lúc chết rốt cuộc trở thành kẻ nghiệp thức mờ mịt, không có cội gốc gì để nương cậy. Ông ta đã thành Phật ngay nơi thân này, sao kết quả lại như thế? Mong ông hãy thấu hiểu thì may mắn lắm. Trích dẫn ông Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Hoàng Chí Hải.